An Sĩ Toàn Thư khuyên người bỏ sự tham dục. Dục hải hồi cuồng.
Quyển 3. Giải trừ nghi vấn. Giảng rõ chỗ vi diệu của thể tánh. Hỏi: Quý Lộ thưa hỏi về chuyện sống chết. Trọng Ni từ chối không nói. Riêng ông lại nói mãi không thôi về chuyện sống chết. Chẳng phải là chỉ truy tìm những chuyện vô ích mà hành xử quái lạ các người đó sao?
Đáp: Thật ra, Đức Khổng Tử đã đáp rằng chưa rõ việc sống sao có thể biết về sự chết. Đó là cách uyển chuyển dẫn dắt khai mở của phu tử, không phải là tránh né cự tuyệt không đáp. Khổng Tử cũng từng nói, sống chết cũng là chuyện lớn vậy. Như vậy, sao có thể nói bàn chuyện sống chết là vô ích, là khác đời?
Hỏi: Cái mà Đạo Phật gọi là thể tánh đó, phải chăng là thuyết không thiện, không ác?
Đáp: Nếu cho rằng không có thiện, không có ác, như vậy là rơi vào chỗ trống không mê muội, tức là thuyết đoạn diệt. Người đời nếu không vướng mắc chấp có, ác sẽ vướng mắc chấp không. Nếu không vướng mắc chấp vào chỗ vừa có vừa không, ác sẽ vướng mắc chấp vào chỗ chẳng có chẳng không. Cho nên kinh Quán Phật Tam Muội ví sự thấy biết hạn hẹp này như những người mù sờ voi. Những người mù bẩm sinh thì chưa từng nhìn thấy con voi. Có vị quốc vương cho gọi một số người mù như thế đến, hỏi rằng: Các ông có muốn biết hình dạng con voi không? Những người mù đều thưa là muốn biết. Vua liền sai người quản tượng dắt một con voi ra trước sân, rồi bảo những người mù ấy cùng đến sờ con voi. Sau đó vua hỏi: Các ông bây giờ đã biết được hình dạng con voi hay chưa? Tất cả đều nói là đã biết. Vua liền bảo họ mô tả. Người sờ tai voi nói: Con voi tròn mỏng như cái sàn. Người sờ mũi voi nói: Con voi đầu to đầu nhỏ giống như cây đàn. Người sờ ngà voi nói: Con voi tròn và dài giống như cái cọc gỗ. Người sờ lưng voi nói: Con voi giống như cái nhà. Người sờ bên sườn voi nói: Con voi giống như tấm vách. Người sờ đuôi voi nói: Con voi giống như cái chổi lớn. Người sờ dưới chân voi nói: Con voi giống như cây cột đình. Những người mù ấy, ai cũng cho rằng mình nói đúng, ra sức tranh cãi với những người khác. Họ cãi nhau không ngừng, cho đến cuối cùng xông vào đánh nhau. Nhà vua liền cười nói: Các ông đều chưa biết được hình dạng con voi. Người nói cái sàn, đó là tai voi. Người nói cây đàn, đó là mũi voi. Người nói cây cọc, đó là ngà voi. Người nói cái nhà, đó là lưng voi. Người nói tấm vách, đó là sườn voi. Người nói cái chổi, đó là đuôi voi. Người nói cột đình, đó là chân voi. Những người mù nghe vua nói, tuy không dám cãi lại, nhưng trong lòng vẫn tin rằng chỗ sờ biết của mình là chính xác không sai. Người đời khi chưa giác ngộ mà nói về thể tánh cũng giống như vậy thôi.
Hỏi: Hết thảy vạn vật có thành, ắt có hoại, có khởi đầu, ắt có kết thúc. Như vậy, thể tánh có sinh, có diệt hay chăng?
Đáp: Thông thường, tất cả những gì có hình tướng, ắt phải có thành, có hoại, có sinh ra, có diệt mất. Nhưng thể tánh vốn không hình tướng, làm sao có sự sinh diệt?
Hỏi: Như vậy phải chăng thể tánh giống như hư không?
Đáp: Không phải vậy. Cái không của hư không là trống không mê muội, không có nhận biết. Cái không của thể tánh gọi là chân không, là cái không chân thật.
Hỏi: Tai với mắt là phần hình tướng, khả năng nghe, thấy là phần thần thức. Nếu thần thức quả thật không bị diệt mất, ác khả năng nghe thấy từ lúc nhỏ cho đến lớn đều phải như nhau. Thế nhưng, người già đi thì mắt lờ, tai điếc, cho nên tánh thấy, tánh nghe cũng có sự già chết. Theo đó mà suy xét thì biết thần thức cũng có sự sinh diệt.
Đáp: mắt lờ, tai điếc đều là do thân thể suy yếu mà ra, nào có liên quan gì đến tánh thấy, tánh nghe. Còn mắt nhìn thấy không phải tự nó có khả năng thấy, mà phải dựa vào tánh thấy mới có thể thấy. Lỗ tai nghe tiếng cũng không phải tự nó có thể nghe, mà phải dựa vào tánh nghe mới có thể nghe. Nếu cho rằng con mắt có thể tự nó nhìn thấy, ác người chết còn trừng mắt cũng có thể thấy, và lúc nằm mộng thì con mắt nhắm, nên lẽ ra không thể nhìn thấy được đủ mọi hình tượng trong mộng. Nếu cho rằng lỗ tai có thể tự nó nghe được, ác người chết vểnh tai cũng có thể nghe, và lúc nằm mộng thân thể ở trên giường, lẽ ra không thể nghe được những âm thanh trong mộng ở những nơi xa xôi khác. Xét như vậy thì tánh thấy, tánh nghe làm sao có sự sinh diệt?
Hỏi: nói rằng thể tánh không có sự sinh diệt, tôi đã tạm hiểu được. Nhưng nói rằng thể tánh không có sự đến đi, tôi thật chưa hiểu được.
Đáp: nếu thấy có các pháp chợt đến chợt đi, đó đều là do tâm vọng tưởng, không phải thể tánh chân thật. Chân tánh rộng lớn bao trùm cả hư không, cho đến thế giới đại thiên nằm trong thể tánh của ta, bất quá cũng chỉ như bọt nước nổi trên mặt biển mênh mông mà thôi.
Hỏi: sự báo ứng trong ba đường ác cho đến việc thác sinh trong cõi nhân gian, nếu luận về hình tướng là do Diêm Vương phán quyết, nhưng nếu luận về thể tánh thì đều do nghiệp đã tạo của mỗi người tự chiêu cảm lấy. Xin hỏi, như vậy thì điều nào đúng, điều nào sai?
Đáp: nếu không vướng mắc bám chấp thì cả hai thuyết đều đúng, còn nếu vướng mắc bám chấp thì cả hai thuyết đều sai. Ví như vợ chồng cùng sinh ra một đứa con, nếu cả hai đều vô tâm, cho dù mỗi người đều nói rằng đó là con tôi sinh ra, cũng chẳng gây tổn hại gì. Nhưng nếu hai người khởi tâm sân hận tranh đoạt cùng nhau, mỗi người đều cho rằng đứa con là do mình sinh ra, không phải người kia sinh ra, khi ấy thì cả hai người đều sai cả.